Có tháng tư, tại sao gọi là mùa Phật đản? Là bởi vì 10 làm lễ, trong đó thì đặc biệt năm nay tại chùa Linh Sơn Phước Sơn làm lễ Phật đản coi như là trước, nên để nay mới là 6 thôi, thành ra coi như là tuần đầu. Thì ngày đầu tiên của chúng tôi trong ngày Phật đản 2528, xin gửi đến toàn thể quý vị hiện diện ở đây lời chào mừng đại quan hỷ và cầu ơn trên Đức Phật gia hộ cho quý vị được tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, mọi chướng duyên đều được dứt trừ. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 để tưởng niệm đấng cha lành, bậc thầy sáng suốt của chúng ta từ ngàn xưa. Ngài đã ra đời để đem lại ánh sáng tuyệt vời cho nhân loại đã và đang lầm than đau khổ. Ngài ra đời, tuy mẫu đời của Ngài tuy đã lui về quá khứ, nhưng mà kinh điển hương vị giải thoát của Ngài vẫn còn ngào ngạt khắp mọi nơi. Tất nhiên là kinh luật luận mà Ngài đã để lại cho chúng ta thừa hưởng vẫn còn khắp mọi nơi. Thì thời pháp hôm nay để tưởng niệm công ơn giáo hóa của Ngài, chúng tôi chọn một cái đề tài để cho quý vị theo dõi là ý nghĩa Đức Phật giáng trần. Ý nghĩa Đức Phật giáng trần, Ngài xuống cõi trần này để làm gì, và cái ý nghĩa đặc biệt như thế nào, thì thời pháp hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu cái điểm đó. Hôm nay tưởng niệm đến thời xưa, hình ảnh Như Lai chữa xóa mờ, còn thấy vô ưu cây bảo thọ, ngàn năm giữ mãi vẻ nên thơ. Kỷ niệm như tôi vừa nói ở trên là chẳng những Phật tử Việt Nam mà Phật tử khắp nơi trên thế giới đều tưởng niệm ngày của Ngài đản sanh, ngày của Ngài ra đời. Cho nên gọi là hôm nay tưởng niệm đến thời xưa. Thời xưa tức là cái thời cách đây tới trên 600 năm lượng nhân. Bởi vì 2528 năm á, là kể lúc Ngài nhập Niết Bàn. Mình nhớ kể lúc Ngài nhập Niết Bàn. Chứ trước đó là còn tới bao nhiêu năm nữa nè? Tới 80 năm nữa. Nên nhớ kỹ, thành ra bây giờ mình cộng 2528 năm với 80 năm nữa ngày giáng sinh. Bởi vì thường thường đúng ra là mình nói cái ngày này là ngày Phật lịch thì đúng hơn, nhưng nói ngày giáng sinh không đúng lắm. Nhưng mà tại vì sao mà nói ngày giáng sinh, là vì ngày trăng tròn tháng Vesak ở bên Ấn Độ ngày giáng sinh, rồi cũng ngày trăng tròn tháng Vesak ở bên Ấn Độ ngày thành đạo, rồi cũng ngày trăng tròn tháng Vesak bên Ấn Độ ngày nhập Niết Bàn. Thành ra Phật giáo Nam Tông người ta làm lễ 3 ngày đại lễ đó thành một. Rồi theo truyền thống của người Việt Bắc Trung Nam, có truyền thống hơi khác một chút là mùng 8 tháng 4 mỗi năm cổ lệ ngày xưa đó là để làm lễ Phật giáng sanh, tức là Phật đản. Đản tức là quang đản. Ngày Đức Phật ra đời là đã đem lại ánh sáng tuyệt vời cho nhân loại đang đã và sẽ bị tiêu là cái sự làm than đau khổ trong quả trần đó. Do đó cho nên hôm nay tưởng niệm đến thời xưa là như vậy, là xa xưa có mấy ngàn năm về trước. Nhưng mà hình ảnh Như Lai chữa xóa mờ, hình ảnh Đức Thích Ca Mâu Ni chưa bao giờ phai mờ trong tâm khảm chúng ta, mặc dầu đã trải qua tới mấy ngàn năm lịch sử. Quý vị thấy khi Ngài ra đi, Ngài từ bỏ tất cả ra đi, tức là đi tu á, Ngài từ bỏ tất cả là nước thành vỡ hình một bóng mà thôi. Thì người đời tưởng là chắc là mất hết, nhưng không. Ngài ra đi như vậy, chính nhờ cái chuyến ra đi của Ngài mà bây giờ mình đây mới biết được đạo lý, mới biết được cái ánh sáng để noi theo. Cho nên cái chuyến ra đi của Ngài, tức là đi xuất gia đó, đặc biệt cái lắm. Vì thế cho nên hình ảnh Như Lai chữa xóa mờ, chưa bao giờ mờ được. Mà chúng tôi nghĩ rằng khoa học tiến chừng nào thì giáo lý của Đức Phật lại sáng tỏ chừng nấy. Điểm đó quý vị theo đạo Phật phải tự hào điểm đó. Chẳng hạn như có ai mà cách đây mấy ngàn năm mà nói cho chúng ta biết rằng chúng sanh vô lượng thế giới vô biên, có ai nói vậy không? Mà Đức Phật Ngài nói trong kinh, bây giờ kinh nào, kinh Bali, kinh Sanskrit, kinh Tàu, kinh Tây Tạng đều có ghi cái điểm đó. Thì chúng sanh vô lượng thì có thể chúng ta biết đó, chúng sanh nhiều lắm, hàng hà sa số, nhân loại, vật loại. Nhưng mà thế giới vô biên thì làm sao mà biết được, thấy không? Bây giờ đây khoa học tiến, như là tìm ra không biết bao nhiêu thế giới. Cho nên cái ngày chúng tôi ở bên Ấn Độ, mà cũng là cái ngày đó cái phi thuyền Apollo đến lên cung trăng lần đầu tiên, tôi nói chuyện với mấy ông giáo sư với là mấy người bạn bên đó, thì nó lên được tới trên đó, nó làm sáng tỏ cho đạo Phật nó. Vừa khi cái ông cứu của tại sao người ta khoa học ta lên cung trăng mà bên đây lại nói làm sáng tỏ cho đạo Phật, là bởi vì Đức Phật đã nói kinh, Đức Phật nó vô lượng thế giới. Mà đã là vô lượng thế giới thì đương nhiên có thế giới an vui, có thế giới đau khổ, có thế giới mất thành, có thế giới sắp hoại, có thế giới đã hoại. Chẳng hạn như trên cung trăng là thế giới ở trên đó coi như là sắp hoại, thành trụ hoại không. Đó. Thì nói như thế để chúng ta thấy rằng khoa học càng tiến chừng nào thì giáo lý đạo Phật lại càng sáng tỏ chừng ấy. Cho nên khoa học, những nhà khoa học rất thích giáo lý đạo Phật là vậy đó. Ngài nói một câu ở trong kinh Kamala, Ngài nói rằng vũ trụ là do các duyên hợp lại mà thành. Cái trái đất này mà có ra là do các cái yếu tố tổ hợp lại mà thành cái trái đất. Điều đó khoa học rất là thỏa mãn cái lời nói của Đức Phật. Cho nên Ngài ra đi, cái chuyến ra đi của Ngài tuồng như là mất hết, nhưng là sự thật không. Ngài ra đi, tuy là Ngài bỏ tất cả thiệt của cái lúc đó, nhưng mà Ngài được tất cả, quý vị thấy không? Cho nên là trong sách có câu kêu là khả nhất thiết, đắc nhất thiết đó, bỏ tất cả để mà được tất cả. Mình tưởng rằng bỏ tất cả như Thế tử Tất Đạt Đa là mất hết, không. Ngài chỉ bỏ cái hoàng cung ở thành gì nhớ không? Ca Tỳ La Vệ, nước Ca Tỳ La Vệ. Mà bây giờ đây trên thế giới năm châu bốn biển, chỗ nào cũng là chùa để thờ Ngài, chỗ nào cũng làm giống như hoàng cung để thờ Ngài. Quý vị sang Thái, quý vị ở Lào, quý vị ở Miên, quý vị ở Nhật, quý vị sẽ thấy một ngôi chùa thờ Phật còn hơn cái đền vua nữa. Thấy chưa? Cho nên tôi nói rằng bỏ tất cả để mà được tất cả. Xưa kia Ngài chưa đi tu thì Ngài chỉ có một hoàng nam tên là, con Ngài là tên là gì nhớ không? Lào Lạc. Nếu trong lúc đó mà Ngài chấp nhận chỉ lo cho La Hầu La thì bây giờ đây nghĩa là chúng ta cũng không có thể mà gọi là đệ tử hay là con của Ngài. Nhưng mà trong lúc đó Ngài coi như là Ngài cũng như là coi La Hầu La là một chúng sanh trong hàng hà sa số chúng sanh thôi. Do đó cho nên ngày nay Ngài không biết bao nhiêu con mà nói, nghĩa là hàng hà sa số con. Có thể nói như thế, nghĩa là xả tất cả để mà được tất cả, nghĩa là gì đó, nghĩa là như thế đó. Cho nên hình ảnh Như Lai chữa xóa mờ, còn thấy vô ưu cây bảo thọ. Vô ưu tức là một cái cây. Thiệt ra Trung Hoa dịch cái chữ vô ưu nó hay lắm. Cái sự thực ra cái cây đó bên Ấn Độ người ta gọi cây sala, chứ không phải là, nhưng mà dịch là vô ưu. Vô ưu có nghĩa là khi một vị thánh nhân giáng trần là vén được cái màn vô minh cho chúng sinh, cho nhân loại, cho nên không còn lo âu phiền muộn nếu người nào thật hành giáo lý của Ngài. Đó, cho nên còn thấy vô cây bảo thọ nghìn năm giữ mãi dễ nên thơ. ngàn ngàn năm, nghĩa là từ ngàn năm này đến ngàn năm khác, luôn luôn giữ được cái cốt cách siêu phàm, rất là nên thơ. Nên khi lễ Phật đản về, kẻ thì dâng hoa cúng dường, người thì diễn kịch để cúng dường, kẻ thì hát lên những bài hát để cúng dường, nghĩa là đủ kiểu, có nhiều nước còn làm những việc chính đáng nữa. Chẳng hạn như có nhiều nước Phật giáo ở bên Á Đông chúng ta, ngày Phật đản là ngày xá tội tất cả các tội nhân, hay là làm tất cả những việc phước thiện vân vân. Đó cho nên cái ngày đó gọi là trời người đều hoan hỷ. Mà sự thật như thế, khi ngài ra đời thì chẳng những ở cõi nhân gian mừng đâu, mà cả 33 tầng trời, tức là tam thập tam thiên, đều là vui mừng biết một vị thánh nhân ra đời. Đó. Ngài ra đời cái mục đích chính là để làm gì? Chuyện này điểm chính quý vị nhớ nè. Trong kinh Pháp Hoa ai tụng cái gì tụng nhớ cái câu này là cái điểm chính đó. Phật ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên đó là gì? Là cái sự sanh tử đại sự, sống chết mà. Con người chúng ta cứ sanh ra là lấy quay lâm quẩn được chết, chết rồi trở lại đi luân hồi đi đầu thai rồi sanh ra rồi chết, cứ sanh lai tử thứ sanh lai, nó cũng như con kiến nó bò trên miệng chén, nó bò mãi nó không biết lối ra. Cho nên ngài ra đời là vì một đại sự nhân duyên. Đại sự đó là gì? Là cái vấn đề sanh tử luân hồi của chúng sanh. Ngài muốn làm sao chỉ cái phương pháp cho chúng sanh để mà chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, không thôi nó khổ lắm, nó khổ triền miên, quý vị thấy không? Nó khổ triền miên. Ý là mình trước đây á, mình cũng có một chút phước đó, cho nên mình mới sanh được làm người, rồi trung lưu chi sĩ, vừa túc y túc thực, không có đến nỗi khổ lắm. Chứ còn nếu mà chúng ta mà thiếu phước á, nếu mà sanh ra mà thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, là chúng ta thấy khổ như thế nào? Hoặc là chúng ta sanh ra mà tiền dư xài không hết, danh vọng địa vị nó lên cao, nghĩa là nó lên cao tột đỉnh, cũng khổ ghê lắm. Cả hai trạng thái đều khổ hết, đều một chiều thì khổ trên, một chiều thì khổ tầm lung khổ hải. Đó. Bây giờ quý vị thấy mình rất có phước là sanh được trung lưu. Bởi vì người mà người ta có cái câu kêu là phú quý học đạo nan, cái người giàu sang học đạo khó lắm. Giàu sang cứ lo ở đó mà đến bạc chứ không có ngày giờ mà học đạo, mà cũng không biết, họ không biết là cái tiền đó để xài làm gì cho hết nữa, cũng là cái khổ mà. Không có sung sướng gì đâu. Cho nên cái người mà túc y túc thực các đức Phật cho đó là hạng, nghĩa là dễ tu nhất. Mà nếu chúng ta không chịu tu, không chịu tập thì không biết làm sao nó được. Khổ lắm tu không được, sung sướng lắm cũng khó tu. À, thì cái mục đích chính của ngài ra đời để làm gì? Là để khai thị cho chúng sanh. Khai thị là chỉ cho chúng sanh. Chỉ cho chúng sanh những cái gì? Chỉ cho chúng sanh Phật tri kiến. Đây là cái danh từ chuyên môn trong đạo rồi. Chỉ cho Phật là giác ngộ, là sáng suốt, là giải thoát. Tri kiến là cái hiểu biết. Cái hiểu biết sáng suốt, giác ngộ, giải thoát của mỗi người chúng ta. Ai cũng có hết. Giàu nghèo sang hèn lớn bé gì đều có cái Phật tri kiến đó. Phật tri kiến là một danh từ trong đạo, nói nôm na là cái tánh sáng suốt của mọi người, cái tánh khôn ngoan của mọi người, cái tánh mà gọi là đặc biệt của mọi người đó. Thì bây giờ đây Đức Phật nói cái tánh đó đó, cái tánh đó làm Phật được, giống như Phật. Cái tánh đó làm hiền nhân quân tử được. Cái tánh đó làm tất cả những cái việc gọi là phước đức đi lên trên các quả trên được, mà tại vì chúng sanh không chịu làm, hoặc là chúng sanh bị cái nghiệp nó nặng quá đi cho nên là không có nổi. Do đó mà Đức Phật mới ra đời. Ngài ra đời ngài làm đủ, chỉ tìm đủ phương cách trợ duyên sau khi ngài đắc đạo. Ngài không phải ngài đắc đạo rồi ngài nhập niết bàn, rồi ngài hưởng cái cảnh niết bàn một mình ngài, không. Ngài phải đi chu du khắp xứ để mà thuyết pháp lão sanh. Trong khi đó thì ngài coi như là chỉ cho chúng ta không biết bao nhiêu là phương pháp. Phương pháp đó để làm gì? Để mà tìm cho được cái tánh sáng, khai thác cho được cái tánh sáng của mình. Cho nên trong kinh Pháp Hoa có cái câu khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Khai là gì? Là mở, khai môn, mở cửa ra. Thị là gì? Là chỉ cách nghĩa, cách nghĩa mở cửa rồi cái cách nghĩa đồ. Ở trong cái nhà này có những cái viên ngọc đặc biệt lắm mà không ai biết. Viên ngọc đó là chỉ cho cái tánh sáng của con người đó, chỉ cho cái Phật tánh, chỉ cho cái bản tâm, chỉ cho cái hiểu biết của con người đó. Cho nên ngài mới khai, khai rồi thị, thị là chỉ làm cho người đời để mà nhận định được cái ngộ, là nhận định giác ngộ, nhận định được mình có cái tánh sáng suốt này. Nhập là gì? Nhập tức là thể nhập, nhập tức là kêu là giơ tay để mà nắm lấy cái dương ngọc đó, gọi là nhập. Đức Phật ra đời là cái cốt yếu đó đó. Chứ nếu mà ngài ra đời với một cái sự tầm thường, chẳng hạn như ra đời để cho người ta biết ngài là một vị thánh nhân hay là một vị hiền nhân, thì cái chuyện đó nó quá tầm thường đi. Do đó cho nên ngài đắng miệng khuyên người trong 49 năm trường thuyết pháp giáo hóa cho chúng sanh, nghĩa là khổ vô cùng, mà chúng sanh khổ lắm, chứ là chúng sanh can cường, nan điều, nan cột lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên ngài dùng phương tiện này, ngài dùng cách khác, đủ kiểu hết, đủ kiểu để mà giúp cho chúng sanh tiến bước trên con đường sáng suốt giác ngộ. Cho nên cái ngày mà ngài giáng sanh là cái ngày đặc biệt lắm, ngày đặc biệt lắm. Chư thiên giai cũng thủ, các vị trời đều chắp tay, đều vòng tay để mà chào đón, để mà mong chờ cái ngày đó. Cho nên có những câu mà diễn tả cái giờ phút sắp lâm trần của ngài. Cho nên hồi nãy tôi chọn cái đề tài cho quý vị là đức ý nghĩa Đức Phật giáng trần. Thì những cái sự ca tụng tương dương tán thán ngài như thế nào, đây quý vị sẽ nghe. Ma gia mộng ứng niềm hoang lạc. Ma gia là chỉ cho bà ma, bà mẹ, thân mẫu của ngài. Ma gia mộng ứng niềm hoang lạc, voi trắng quỳ dẫn đóa bạch liên. Âm nhạc bốn phương lừng cát điện, vang lời chúc tụng hỏi quần tiếng. Giáng sanh ngày ấy không xa nữa là một tin vui khắp mọi miền. Chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối, rồi đây sẽ có đạo vàng thiếng. Quý vị sẽ giảng rộng cái bài thơ này. Ma gia mộng ứng niềm quan lạc. Bà Ma gia Phu Nhân là thân mẫu của Đức Phật. Bà hiền đức lắm, nhưng mà 40 mấy tuổi rồi chưa có con, chưa có người để mà kế trị ngai vàng. Cho nên vua cha, tức là vua thân phụ của ngài đó, quý vị nhớ vua cha tên gì không? Tịnh Thạng Vương. Vua cha với bà hoàng hậu phải đi cầu khẩn, cầu khẩn, người ta gọi là con cầu đó. Con cầu con khẩn nó mệt lắm, người ta biết không? Con cầu con khẩn đó, hoàng hậu với lại vua Tịnh Thạng đi cầu khẩn. Thì lúc bây giờ cái ngày đó là ngày lễ vía tinh tú ở bên Ấn Độ. Thì vua Tịnh Phạn tự nhiên là làm những cái việc phước đức, bởi vì vua Tịnh Phạn với bà hoàng hậu, hai ông bà rất là hiền đức lương thiện, xứng đáng làm cha mẹ ngài cũng như cha mẹ muôn dân. Cho nên ngài mới kêu là giáng tầm ở bên đó. Ngài quan sát hết trong châu Nam Diên Phù Đề, tất cả trong bốn biển năm châu, thì ngài thấy chỉ có vua Tịnh Phạn với bà hoàng hậu là hiền đức. Cho nên ngài mới cởi voi trắng 6 ngà từ trên cung cỡ đầu xuất nó lại đầu xuất nội diện nọ xuống cho ma dâm mộng ứng niềm quan lạc. Tất nhiên là bà đi ra ngoài bố thí, ra ngõ môn nó bố thí cho người nghèo xong rồi, bà mới vô trong để cúng, kiểu như mình cúng cúng sao rồi, kiểu như tinh tú nó cũng sao nữa. Rồi cái bà nghỉ, bà đi an nghỉ, an nghỉ giấc điệp. Thì lúc bây giờ có một vị cỡ voi trắng 6 ngà rất là khâu ngô túng tú từ trên cung trời, như là từ từ đi xuống,
khai thông bình hữu.
Đó, cho nên mới có cái câu kêu là Ma Gia Mận Ứng niềm hoan lạc, voi trắng quỳ dân đó Bạch Liên. Có thể cắt nghĩa hết. Niềm hoan lạc là như thế nào? Sau khi thấy Điềm Chiêm Bao rồi, sáng bà hoàng hậu mới tâu với vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn mời thầy đoán mộng. Ông thầy ông đoán mộng hay lắm. Ông nói đây là một cái sự mà an vui cho hoàng gia. Chắc chắn hoàng gia sẽ sinh được một hoàng nam đặc biệt, một thái tử Thôn Ngô sẽ kế trị ngôi trời, sẽ kế trị ngai vàng trăng danh thủy nước. Cho nên mới nói rằng Ma Gia Mận niềm hoan lạc. Voi trắng quỳ dân đó Bạch Liên. Voi mà voi trắng, trắng dĩ nhiên là như quý vị đọc trong sử biết đó, voi đó có mang tới sáu ngà. Quỳ dân đó Bạch Liên, Bạch Liên tức là chỉ cho hoa sen. Cho nên khi ngài mới giáng sanh là đã có nói đến hoa sen, cũng như khi ngài sanh ra thì có bảy hoa sen đỡ lấy chứng trên ngài, bảy hoa sen. Nên người ta gọi là hoa sen là để tượng trưng cho đạo Phật, tiêu biểu cho đạo Phật này vậy đó. Nên mới nói rằng voi trắng quỳ dân đó Bạch Liên, voi mà màu trắng từ trên cung trời xuống đây á là để tiêu biểu cho, để tượng trưng cho cái gì nè? Thì như năm kia năm kia thì nói rồi là để tiêu biểu cho, để cho tiêu biểu cái màu trắng trước đã chưa gì cái lục độ nói chuyện màu trắng trước đấy nè, tất nhiên là bạch nghiệp, là cái nghiệp tâm trắng. Một vị Bồ Tát là cái nghiệp hết sức tâm thật rồi, bây giờ chỉ xuống để mà độ đời, còn chúng sanh á là bị hắc nghiệp, cái nghiệp đen. Còn các vị thánh nhân là cái bạch nghiệp, là cái nghiệp trắng. Cái nghiệp đó nữa là người ta trong trắng rồi, không còn cái gì gọi là tối tâm mê mờ nữa, còn chúng sanh thì trái lại, nghĩa là bị hắc nghiệp vô minh. Cho nên mới nói rằng con voi trắng đó là để tiêu biểu tượng trưng cho cái nghiệp trong sạch, bạch nghiệp đó. Dĩ nhiên là người tu tập từ cái hắc nghiệp mình chuyển làm tới bạch nghiệp, mà khi đã được bạch nghiệp rồi là con người đó coi như là sáng suốt giác ngộ. Còn voi trắng sáu ngà đó, như Phật tử vừa nói đó, là để tiêu biểu cho lục độ. Biết lục độ không? Lục là sáu, độ là sao mà sáu cõi không á, sáu lục độ là sáu cõi bây giờ không á, lục độ chứ, độ lục độ tức là sáu cái điều để mình giúp cho người ta qua khỏi sanh bệnh tử khổ. Là đó là gì? Sáu ngà đó là tiêu biểu cho lục độ, tức là chỉ là sáu phương pháp độ thoát cho người đời, là bố thí chứ. Bố thí á là độ sang tham. Người mà có bố thí nhiều thì người không có tham lam bổn thiện sẽ. Còn trì giới á thì độ phá giới. Người mà có giữ giới trong sạch là người đó không phải phá giới, không có nghĩ làm. Còn tinh tấn á là để đổi cho. Người mà tinh tấn thì người đó, người tinh tiến á thì người đó không có, không có biến nhát. Còn ngược lại không có tinh tấn biến nhát có lắm, người cũng biến lắm. Thì tinh tấn thì độ giải đại. Trí huệ để đổi cho ngu si. Người mà có trí huệ là người đó đâu có ngu si, thấy không? À, thiền định là để độ người mà cái tâm yên định, người mà thiền thuần thục á thì cái người đó không có tán loạn chứ. Đó, tức là lục độ là vậy đó. Bố thí thì độ sanh tham, trì giới thì độ phá giới, nhẫn nhục thì độ giận hờn. Người mà có nhẫn nhục là người đã biết cái giận lắm, mà người mà hãy giận kêu là đùng đùng nổi lên đó là người đó nhẫn nhục cũng được. Nhẫn nhục thì độ giận tức, thấy không? Mà tinh tiến thì độ biến nhát, trí tuệ thì độ ngu si, và thiền định thì độ tán loạn. Tôi là lục độ, hay là sáu ngà đó là để tiêu biểu cho lục độ. Voi trắng quỳ dân đó Bạch Liên, Bạch Liên là hoa sen trắng. Cho nên khi mà Đức Phật sắp nhập niết bàn, ngài nói cái bộ kinh đặc biệt, bộ kinh vua của bộ kinh đó, quý vị biết bộ kinh gì không? Bộ kinh đó là Pháp Hoa Niết Bàn, là nói tới ngày đêm thôi à. Trước giờ niết bàn là gì? Là dặn dò lại cho tối nè, cũng như cha mẹ chết rồi tối lại lần này là kia cho con vậy đó, không có gì hết. Còn trước đó là kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là kinh tiêu biểu cho cái hoa sen trắng. Pháp Hoa đúng ra là phải nói diệu pháp bạch liên hoa kinh, nhưng mà người ta sợ để thêm cái chữ bạch thì nó rắc rối, và để diệu pháp liên hoa kinh thôi. Thì nói như thế để biết rằng khi Đức Phật giáng trần, khi ngài cởi voi trắng xong, ngài đã nói lên cái ý nghĩa đó rồi. Voi trắng quỳ dân đóa bạch liên, bởi vì cái hoa sen á là cư trần bất nhiễm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là để tiêu biểu cho Đức Phật xuống cõi trần, nhưng mà không có cái gì bị thánh nhiễm mùi trần hết. Còn chúng sanh ở trong cõi trần á thì nó hút như là đá 500, hai cái khác nhau. Qua trắng quỳ dân đá bạch liên, âm nhạc bốn phương lừng các điện, nghĩa là cái ngày Đức Phật sắp giáng trần thì âm nhạc cả bốn phương trời, đông tây nam bắc, nghĩa là cõi những bản nhạc vô cùng đặc biệt. Lừng các điện nghĩa là tất cả cung điện, từ ở thành Ca Tỳ La Vệ cho đến tất cả khắp cả nước Ấn Độ mà cả lên các cõi trời nữa, vang lời chúc tụng hội quần tiên, nghĩa là từ chẳng những chư thiên chư thánh chư thần chúc tụng cái ngày của ngài giáng sanh, mà cả tam thiên Phật, tam thế Phật vẫn là chúc tụng, bởi vì ngài đặc biệt thế lắm. Tức như là như thế nào, ngài chẳng những sanh ở trong một cái thời gian đó, mà chính những kiếp trước tất cả các kiếp khác ngài đều là giáng sanh để mà độ đời, cho nên mới nói rằng vang lời chúc tụng hội quần tiên. Quần tiên đây là chỉ cho tất cả coi như là từ người trời, các vị Bồ Tát, các vị Phật, quý vị nên nhớ nữa. Giáng sinh ngày ấy không xa nữa, bây giờ biết rằng cái ngày giáng sanh của Đức Phật là không có xa, bởi vì khi mà ngài đã giáng trần rồi thì cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, 9 tháng 10 ngày hai hoa nợ gì thì cũng như bao nhiêu người khác, bởi vì xuống cõi trần mà. Xuống cõi trần cũng phải giống như người thế gian, nhưng mà chỉ có khác đó một cái là đặc biệt. Trong kinh Niết Bàn Phật nói đó, chính cái hồi Đức Phật ở trong thai của bà Hoàng hậu Maya Devi, ngài vẫn thuyết pháp. Cái câu đó nói ra nghe nổi rồi, nghĩa là ở trong thai tạng vẫn thuyết pháp, vẫn độ sanh, là bởi vì nói như thế là để cho chúng ta biết rằng ngài chuyển được nghiệp rồi, chứ không phải mà nghiệp nó chuyển như người đời đâu. Cho nên mới có rằng những cái sự mà xưng vương tán thán giáng sanh ngày ấy không xa nữa là một tin vui khắp mọi miền. Khi cái tin đó mà loan truyền, vị đoán mộng mà đã đoán xong rồi á, thì cả nước Ấn Độ thời bấy giờ, cả nước Nepal, cả tất cả những nước phụ cận, thiên hạ ai cũng là hoan hỷ, biết rằng sẽ có một đấng thánh nhân ra đời. Thì nói đến đây mở giống ngoặc để chúng tôi xin thưa với quý vị thân rằng cái thời đó và trước đó, trước khi Đức Phật ra đời, cái tình cảnh ở bên Ấn Độ về cái cục diện của Ấn Độ nó rối beng hết, nghĩa là tiểu bang này đánh tiểu bang kia, ở trong một cái nước Ấn Độ thì bị bốn giai cấp nó bất công. Giai cấp cái gì nữa, bốn giai cấp không, giai cấp vua chúa nè, giai cấp gì nữa, giai cấp nhà tu nè, bà la môn á, nhà tu á, giai cấp coi như là thương mại nè, giai cấp thủ đà tức là nông phu vô sản nè, rồi còn cái giai cấp Maria đó, giai cấp mà đi ra đường phải đung chuông báo hiệu đó. Thì ta nói rằng bốn giai cấp chánh đó rồi nó chia ra không biết bao nhiêu giai cấp khác, nghĩa là bất công vô cùng. Người bóc lột người, người đàn áp, người mạnh được chứ là yếu thua, tất cả những sự khổ não như thế đó. Cho nên ai ai cũng trông mong làm sao có một vị thánh nhân ra đời để mà điều chỉnh cái vụ đó lại. Lúc đó đó thì ngài mới chẳng những là vấn đề đổ sanh, mà ngài cũng nghĩ thôi, dân Ấn cũng đồng nghiệp thiền lành lắm, nhưng mà thôi đánh suốt trăm năm này qua trăm năm kia nha, chứ cũng không phải là đánh mà đâu ba năm chín mười năm, mình nhiều khi giặc giả của mình có một phần tư thế kỷ đó mà mình chịu, thấy không nổi, chết lên chết xuống, thấy không? Còn bên Ấn Độ thế kỷ này qua thế kỷ kia quên không bất kể cái gì, cho nên ngài ta ra, ngài ra cái bình định hết, tiêu ổn hết đó. Cho nên mới nói rằng Giáng sanh ngày ấy không xa nữa là một tin vui khắp mọi miền. Bây giờ nói tới cái chiếu sáng Giáng sanh là chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối. Khi mà ngày giáng trần rồi nó giống cũng như là cái mặt trời mọc lên, chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối, thì bao nhiêu những cái bóng đêm mê mờ tối tăm hết, bao nhiêu những cái giọt sương mai, bao nhiêu những cái màn trời mà bao phủ mặt trời lên đều chiếu sáng hết, kêu là chiếu rạng tưng bừng xua bóng tối. Bóng tối đây là chỉ về vô minh, hãy ánh sáng đến thì vô minh nó phải hết. Vang lời chúc tụng hậu quỳnh tiên, tất cả ở trong các, chẳng những là Phật thanh tiên, tất cả trong các tình trời, các cõi, các thế giới đều là xưng dương tán thán cái ngày mà ngày giáng trần. Thì bây giờ đây chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng hãy năm nào hãy tới ngày Phật giáng sanh, tới ngày lễ Phật đản này chúng ta phải làm lễ, thì làm lễ kỷ niệm tưởng nhớ đến ngày đó. Như tôi đã nói hồi nãy ở trên chánh điện hồi sáng trà trưa làm lễ đó, chúng ta làm lễ chẳng những kỷ niệm về hình thức tức là tổ chức rầm rầm rồ rộ đó, mà chúng ta cần phải kỷ niệm ngày bằng tinh thần, tức là dùng cái tâm sáng của chúng ta noi theo cái gương sáng của ngài, gọi là tinh thần. Nếu như chúng ta tổ chức rầm rầm rồ rộ thiệt nhưng mà chúng ta không y theo lời của ngài dạy thì cũng không có lợi ích nhiều lắm. Chẳng những chúng ta kỷ niệm bằng lời nói mà là bằng việc làm nữa, nghĩa là nói một lời việc nhưng mà mình phải cố gắng mình làm. Cũng như vậy, sẵn cái dịp năm nay mà chúng tôi có nói đó, nên quý vị biết thì ở đây có thể nó là ngôi nhà rất cũ kỹ mục nát, ai cũng biết ngồi 4-5 người, cho đến bây giờ giảng kinh phải giảng dưới từng dưới đất này, biết nó ngồi trên nó răng rắc, mà sợ không biết nó thế nào, thành thử ra mới có cái chỗ mới đó mà quý vị ở đây ai cũng biết đó. Thì khi bây giờ cái vấn đề trang trí, vấn đề lo lắng làm sao sống chừng nào để thỉnh Phật về ngoài đó để mà thờ, thành một cái ngôi đại điện, thành một cái ngôi chùa thì nó tốt chừng đó, cũng là cái nói là cái kỷ niệm. Thì mình coi như là con nhà Phật, kỷ niệm chẳng những một ngày mà y theo lời Phật dạy, tức là cái kỷ niệm mãi mãi. Kỷ niệm lúc nào mình cũng nhớ tới cái công ơn giáo hóa của ngài, trong bổn sự bổn sanh, trong tiền thân, những cái sách tiền thân mà nói đó, ngài ra đời không biết bao nhiêu kiếp hy sinh cho chúng sanh. Dĩ nhiên nói hy sinh chúng sanh là có chúng ta ở trong á, thì bây giờ đây đối với ngài chúng ta trả công ơn muôn một hay không, muôn ngàn mà chỉ trả một hai thôi. Thì cái đó chúng tôi trong việc này cũng xin thưa để nhắc lên quý vị là như vậy đó, gắng cố gắng thêm những cái bước khó khăn chót để cho hoàn thành cái ngôi chùa, ngôi đại điện, sớm chừng nào thỉnh ngài về thờ sớm chừng đấy chừng tốt. Rồi trong khi ngài giáng sanh, dĩ nhiên là như tôi vừa nói hồi nãy đó, là ngài ra đời là để giúp cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật trí kiến cho người đời. Ngoài ra nữa, mới vừa sanh ra là ngài đã nói lên cái gì? Nói lên cái câu bất khuất, mà cái câu đó có thể chúng ta phải đem ra để mà nhắc đi nhắc lại mỗi năm ngày thánh đản về, tức là câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có, chỉ ngã là gì? Ngã là ta. Trên trời dưới trời chỉ có ta là độc tôn. Nói gì vậy? Ta đây là có phải ngài chỉ cho ngài không? Ngài chỉ cho chữ ngã đó là chân ngã, là cái ngã chân thật, cái ngã bao la, cái ngã pháp thân. Đó, thì ngài nói rằng trên trời dưới trời chỉ có cái chân ngã là độc tôn, chứ không phải là chỉ cho ngài đâu. Chúng ta đọc kinh Kim Cang, chúng ta đọc các bộ kinh khác, chúng ta mới thấy ngài dạy, ngài nói rằng con người bị cái ngã này nè, cái ngã nhỏ hẹp, cái ngã nhỏ bé, cái ngã này nè, mà nó làm không có sáng tỏ được cái chân ngã. Bây giờ ngài nói rằng bây giờ phải làm sao đem cái tiểu ngã, cái ngã nhỏ này. Chuyển lòng nó đi, chuyển lòng lo tu, lo niệm, lo học đạo, lo tìm con đường giải thoát, lo để thể nhập với cái chân ngã, mà chân ngã đức tức là chân lý đó. Nên khi ngài mới vừa giác sanh là ngài đã nói lên cái câu đó, tất nhiên là trên trời dưới trời chỉ có chân ngã là độc tôn. Thì ngài nói như vậy, có nhiều người sau này học đạo chưa tới nào tới chốn đó, người ta nghi, ta nói vậy tại sao mà Thái tử mới vừa sanh ra cái đồ này đề cao, ngài lên cao dữ quá đi, thấy không? Dù sao đi nữa thì ngài cũng là con chúa hoàng hậu, con của vua, ngài cũng sanh ở trong bầu trời mà tại sao mới ngài mới sanh ra cái ngài nói như thế? Nếu mà chúng ta hiểu cái chữ ngã là ngài xưng á thì nó sai ý, thì chúng tôi chắc như thế. Chữ ngã đó tức là chân ngã, tức là cái ngã chân thật, cái ngã chúng ta có cái ngã đó. Thì ngài nói rằng ai sanh ra giữa đời này mà trở về với cái chân ngã đó, tức là chân lý, thì đều là độc tôn hết. Ngài trở về đó cũng độc tôn, chúng ta trở về đó cũng độc tôn, bất cứ người nào trở về với cái chân lý đó. Cho nên tu là gì? Tu là thể nhập cái chân lý, là lý chân thật, ăn chân thật, nói chân thật, tất cả mọi việc gì mình sống chân thật để trở về cái chân ngã đó. Thì nói đến đây chúng tôi nhớ lại, chẳng hạn như trong kinh kinh Vô Thường, kinh Vô Thường thì Phật nói rằng cái thân này nó là giả dối, cái ngã này không có đáng ưa đâu, cái ngã này nó là bất tịnh, nó là giả dối, nó là sanh diệt, không có nên ưa. Nhưng mà cái chân ngã đó nên theo, cho nên kinh Vô Thường các cái bộ kinh thấp á thì Phật nói rằng cái ngã này bỏ nó đi, bỏ nó không có nghĩa là hủy hoại, nhưng mà chúng ta phải đừng có quá thương tiếc, đừng có quá nuông chiều, đừng có quá tôn trọng mà tạo nghiệp, để chỉ để chúng ta trở về với cái chân ngã. Chân ngã tất nhiên là Đức Phật nói đó, cũng như trong kinh Kim Cang, trong kinh Kim Cang Phật nói như thế này: Phật kêu là tu Bồ Đề, tu Bồ Đề ư nhữ ý văn hà, khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ. Đây là đọc một tiếng Nho, nói cho quý vị nghe cho nó vui, chú tâm này Phật đản, tôi cắt nghĩa tiếng Việt tôi không có phát ra gì đâu. Thì ngài tu bồ đề ngôn như thị dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai. Phật ngôn tu Bồ Đề, nhược dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai, hiển luân thánh vương tức thị Như Lai. Cho nên tu Bồ Đề, bạch Phật ngôn Thế Tôn, ngã dĩ văn sở Phật thuyết, mất ưng dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai, dĩ thời Thế Tôn như chức tự ngôn. Đại khái như vậy. Bây giờ để chúng tôi giảng tiếng Việt để quý vị nghe nè. Ở trong kinh Kim Cang á, Phật bảo ngài tu Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề giải thông số 1, ngài hiểu cái lý chân không đặc biệt lắm, thể nhập chân lý rất dễ. Đức Phật hỏi ngài tu Bồ Đề chứ ông có thể, ông cho 32 cái tướng tốt của tôi là Như Lai có phải vậy không? 32 tướng tốt, bởi vì Đức Phật nào thành Phật rồi cũng có 32 tướng tốt hết á. Thì Đức Phật hỏi rằng ông có thể ông dùng ông cho ông lấy 32 tướng tốt của tôi là Như Lai phải không? Thì ngài tu Bồ Đề ngài nói như thị là dạ chắc như vậy đó, dùng 32 tướng tốt mà để quán sát để mà biết đó là Như Lai. Phật nói rằng này tu Bồ Đề không phải vậy đâu, nếu mà ông dùng 32 tướng tốt mà ông cho là Như Lai, ông cho là tôi là Phật á, thì chẳng như vậy vua Chuyển Luân Thánh Vương ngài cũng có 32 tướng tốt, rồi vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai, cũng là Phật sao? Phật rồi. Nói tới đó cái ngài tu Bồ Đề ngài giật mình, ngài biết rằng như thế thì Phật Thế Tôn như ngài đã vừa nói, không thể dùng 32 tướng tốt mà thấy được Như Lai. Cái lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói là một bài kệ để mà giải thích. Bữa nay giảng hơi cao cho quý vị, đã giảng kinh Kim Cang là cao đó nha, Kim Cang nói lý, phải gắn mà nghe hiểu cái Kim Cang là cao lắm á.
thì ngài mới giảng như thế nào?
Được dĩ sắc tướng ngã, dĩ âm tinh còn ngã, thị nên hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Câu đó bởi vì tôi muốn lưu lên đây á, là trong 100 người là hiểu lầm hết, 98 người, 97 người chỉ một vài ba người hiểu lầm.
Bởi vì cứ hiểu lầm như thế này nè, hiểu lầm là Phật nói. Phật, dĩ nhiên là Phật nói, nhưng mà cái chữ ngã đó không phải là Phật nói cho ta, mà cái chữ ngã đó là chân ngã, cái chữ ngã đó là chân lý, chân tâm.
À, thì ngài nói như thế, dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.
Nghĩa là như thế này là nếu người trên thế gian này nhược dĩ sắc, mà cứ dùng cái sắc tướng, âm thanh mà để tìm cái chân ngã là không được. Muốn tìm cái chân ngã, muốn tìm chân lý á, là phải bớt sắc tướng âm thanh đi. Chữ ngã đó là chữ đó, chứ không phải ngã là tìm ngài đâu. Đó. Dĩ âm thinh cầu ngã, nếu dùng cái tiếng giọng để mà cầu cái chân ngã không được. Nếu mà muốn tìm cái chân ngã là phải đem những cái gì thiết thành thiệt ngôn trong con người này thì tìm mới được, chứ không phải dùng cái lời nói, dùng âm thanh sắc tướng.
Đó.
Thì thị nhân hành tà, nếu người nào mà không dùng cái, chứ là không có tìm cách để mà khai thác cái chân tâm á, chân ngã đó, thì những cái người đang dòng tu suốt đời suốt kiếp đi nữa, thị nhân hành tà, bất năng kiến Như Lai, không bao giờ thấy được cái Như Lai tạng tánh của mình. Như Lai đây là Như Lai tạng tánh, tức là cái tạng tánh Như Lai của mọi người. Do đó cho nên trong kinh Kim Cang cũng nói cái ngã đó. Mà tại sao mà chúng tôi quả quyết rằng cái chữ ngã đó không phải là Đức Phật nói cho Phật? Là bởi vì từ đầu tới cuối quyển kinh Kim Cương là Đức Phật bảo rằng tôi phải dẹp cái chữ ngã đi, phải phá cái ngã nhỏ mọn đi, để trở về với cái chân ngã. Cho nên cuối cùng của bộ kinh Kim Cang là Phật mới nói cái bài kệ đó.